Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe một đoạn lời Chúa trích trong sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rafidim. Ông Môsê nói với ông Giô-suê rằng: ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-suê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy và ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên thì dân Israel thắng trận. Còn khi ông hạ tay xuống một chút thì người Amalek thắng thế. Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và quân dân của nó. Kính thưa anh chị em, có một cuốn sách hồi ký rất hay mà tôi đã được đọc cách đây khá lâu nhưng chưa có dịp để chia sẻ với anh chị em. Đó là cuốn hồi ký của một anh thanh niên 22 tuổi người Nga tên là Sochi Kudakov. Cuốn hồi ký được viết ra sau khi anh trốn qua thế giới tự do và được hưởng quyền tị nạn tại Canada năm 1971. Được sinh ra trong một gia đình có cha là một sĩ quan cao cấp trong Hồng quân của Nga và cũng là một tay chân rất là đắc lực thân tín của Stalin. Còn mẹ là một giáo dân công giáo ăn ở rất đạo đức. Kudakov lớn lên với tương lai có nhiều hứa hẹn. Thế mà chẳng may, thưa anh chị em, anh bị mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ lúc mới được 4 tuổi. Và anh đã rơi vào cái con đường lang thang đầu đường xó chợ, phải học nghề trộm cắp để kiếm ăn. Thế rồi một ngày kia, Kudakov bị bắt trong khi đang ăn cắp và đã bị đưa vào một cái viện mồ côi. Tại đây, cái đứa trẻ bơ vơ kia bỗng được nhà nước Nga chú ý cách đặc biệt và đã đào luyện cho nó trở thành một người cộng sản chính tông, tức là trở thành một con người không tim không óc, tàn ác, dã man, đánh người giết người, nhất là đánh đập và tra tấn những người thường tụ tập để đọc kinh hay cử hành các nghi lễ tôn giáo. Từ khi còn ở viện mồ côi cho đến lúc tốt nghiệp trường võ bị với cấp bậc trung úy hải quân Nga, thì Kudakov đã đi từ cái gọi là cháu ngoan của Lenin đến con cưng của Lenin và sau cùng tới cái địa vị rất cao, đó là thủ lãnh liên đoàn thanh thiếu niên cộng sản Nga Xô. Và rồi thậm chí sau này còn được đề bạt làm chùm mật vụ KGB của Nga nữa. Thưa anh chị em, là một con cưng của chế độ, là một người với tương lai sáng lạn huy hoàng như thế, vậy mà trong một cái chuyến hải trình trên chiếc tàu tình báo Ilyachin dọc theo hải phận Canada, Kudakov đã quyết định vượt thoát chế độ, đã bơi suốt 12 hải lý trong cơn bão và dưới cái làn nước giá lạnh để xin tị nạn tại Canada. Hồi ký của chàng thanh niên Sochi Kudakov không ngưng lại ở đây. Nhưng cái điểm đáng lưu ý đó là sau khi bừng tỉnh khỏi cái giấc mơ hải hùng, sau khi đã rút chân ra khỏi cái guồng máy thống trị tàn ác mà anh đã đóng góp một phần không nhỏ, thì Kudakov đã chuyển biến từ một tên đồ tể từng tra tấn, giết hại biết bao nhiêu là con chiên của Chúa, trở thành một tông đồ nhiệt thành vô cùng. Anh đã tham gia một cái tổ chức có tên là Underground Evangelism, công cuộc truyền giáo thầm lặng, chuyên cung cấp thánh kinh và tài trợ cho các giáo hội đang bị đàn áp tại các nước cộng sản. Thế rồi vì quá hăng say với cái sứ mạng mới, quá thành tâm với cái việc vạch mặt sự giả dối và đề cao chân lý, mà anh đã bị ám hại lúc được 22 tuổi. Đọc hồi ký của Sergei Kudakov, tất nhiên mọi người sẽ có những cái cảm xúc, những cái nỗi niềm riêng dọc theo cái diễn tiến của câu chuyện. Nhưng phần tôi lại bị lôi cuốn ngay từ đầu bởi cái cách đặt vấn đề và trả lời vấn đề của dịch giả Nhị Lan. Cái vấn đề đó là, với một người như Kudakov, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, trộm cắp ở đầu đường xó chợ, không ai dạy bảo cho một chữ về luân thường đạo lý, lại còn luôn được khuyến khích làm những cái điều bất nhân, ác đức. Trong một cái môi trường như vậy, thì đáng lẽ Kudakov phải biến thành một trong những cái con thú ghê tởm nhất trần gian chứ. Và nó mới chứng tỏ được là chế độ đỏ đã thành công trong việc đào luyện anh ta chứ. Đằng này, anh đã không trở thành một con thú, nhưng đã dám một mình đột phá, chống lại cả một hệ thống đàn áp tôn giáo tinh vi, cả một cái chế độ vô thần mênh mông như tại Nga. Anh đã đi từ cái thái cực bất lương sang thái cực thánh thiện, và khách quan mà nói thì không có một cái hướng dẫn hay là một tia sáng đạo đức nào chung quanh anh để giúp cho anh cả. Thế thì do đâu mà anh đã có được một cái sự biến đổi lạ lùng như vậy, thưa anh chị em? Câu trả lời thật bất ngờ, nhưng cũng thật là chí lý. Đó là vì anh còn thừa hưởng được cái dòng máu đạo đức của người mẹ quá cố. Anh đã thừa hưởng được cái tinh hoa còn tiềm tàng trong cái huyết quản tâm linh do bà mẹ đạo đức truyền sang. Và nhờ đó mà anh đã chiến thắng. Cũng như ngày xưa trong cuộc chiến đấu cam go giữa dân Do Thái và dân Amalek, có những lúc mà người ta tưởng rằng quân Do Thái đã phải thua, đã phải lui quân, đã phải đầu hàng, nhưng cuối cùng thì họ đã thắng được, cũng là nhờ có đôi tay của Môi-sen giơ lên cao, để rồi cái sức mạnh tâm linh đã được truyền qua mai sen đó đến được với người Do Thái, và nhờ thế mà họ đã đánh bại được quân Amalek. Và cũng vậy, thưa anh chị em, cái sức mạnh tâm linh, cái sức mạnh của lòng đạo đức đã được truyền sang Kudakov từ người mẹ đạo đức, và nhờ đó mà anh đã giành được cái phần thắng trong cuộc chiến giữa một con người không tim không óc với một con người có tâm có hồn. Anh đã giành được cái phần thắng trong cái cuộc chiến giữa một bên là thế giới của vô thần và của một bên là thế giới của niềm tin. Và anh đã giành được cái phần thắng trong cuộc chiến giữa xác nhân, giữa vô luân và những gì là lương tâm, là con người. Thế mới hay rằng những tinh hoa của lòng đạo đức, của đời sống tâm linh nơi người mẹ, người cha sẽ ảnh hưởng biết bao trên cái cuộc đời của con cái, mà nhất là cái cuộc đời đó lại là đang trong cuộc chiến giữa bất hiếu và có hiếu, giữa sự đúng và sự sai, giữa tội lỗi và thánh thiện, giữa đam mê buông tuồng và những gì là khổ chế hy sinh, giữa bạn bè tốt và bạn bè xấu. Và trước các trận chiến đó của con cái, cha mẹ phải là những người biết giơ tay lên cao để khẩn cầu cùng Thiên Chúa như Mai Sen đã khẩn cầu cho dân Israel xưa kia. Và thưa anh chị em, phải giơ tay khẩn cầu liên lụy từ hừng đông cho đến lúc đêm về, từ bắt đầu cuộc chiến cho đến khi toàn thắng cơ, chứ không phải vì mỏi mệt, chứ không phải vì thấy quân thù hăng lên một chút và thấy quân ta, con cái của ta yếu đi một tí, dại đi một chút, mà mình lại buông xuôi thất vọng. Dân Israel ngày xưa đó, hễ cứ thấy Môi-se vẫn còn giơ tay cao là vẫn còn đánh hăng, và Môi-se mà hạ tay xuống một tí là họ mất tinh thần. Rõ ràng là cái cuộc chiến của dân Israel lệ thuộc vào sự tương quan của người lãnh đạo với Thiên Chúa. Nhiều khi người lãnh đạo trong gia đình là một người cha, người mẹ, mong muốn cho con cái được nên tốt, nên ngoan, nên người hữu dụng cho xã hội và giáo hội, lướt thắng được những cái cạm bẫy trong cuộc đời. Nhưng có biết chăng là cái điều này nó còn lệ thuộc một phần rất lớn vào niềm tin, vào cái sự đạo đức gắn bó của cha, của mẹ với Thiên Chúa. Khi mà cha mẹ mất đi cái lòng đạo đức, buông tay xuống với những gì là thế gian, là xác thịt, thì lấy đâu ra cái tinh thần vươn lên cho con cái? Làm sao chúng có được một cái sự bừng tỉnh để rồi sống dậy trong một cái con người mới đầy chính nghĩa, đầy nhiệt thành như cô đó có được? Ở đây có một chi tiết rất hay, thưa anh chị em. Nó đã xảy ra với Kudakov trong thời gian anh bị tù tại Canada trước khi được cấp cho quyền tị nạn. Đó là một hôm kia, một viên chức chính quyền đến gặp Kudakov và nói: "Chúng tôi đã kiểm soát lai lịch của anh rất cẩn thận. Chúng tôi đã cho tất cả các dữ kiện vào máy điện toán, từ sức khỏe vật chất của anh này, đến nhiệt độ nước biển này, đến sức mạnh của gió này, và cả cái khoảng cách từ chiếc tàu của anh cho tới đất liền. Nhưng mà máy điện toán đã cho hay là anh không thể nào bơi nổi một cái đoạn đường dài mà có thể sống sót được trong một cái điều kiện giông bão như thế kia. Vậy chứ còn điều gì, bất cứ điều gì mà anh quên kể cho chúng tôi nghe trong cái cuộc vượt thoát của anh không?" Cái nhân viên đã hỏi Kudakov như vậy. Và sau khi suy nghĩ một lát, Sochi Kudakov đã trả lời: "Cái điều duy nhất mà tôi quên nói ra, ấy là tôi đã cầu xin Chúa rất nhiều." Thưa anh chị em, sau khi nghe cái câu trả lời đó, thì viên chức kia đã bỏ đi. Và rồi vài hôm sau trở lại, ông ta nói: "Này anh Kudakov, chúng tôi tin anh và chúng tôi đồng ý cấp quyền tị nạn cho anh, bởi vì cuối cùng thì máy computer cũng phải công nhận rằng chỉ có lời cầu nguyện với Chúa mà anh đã sống sót. Chỉ có lời cầu nguyện với Chúa mà anh đã sống sót." Thưa anh chị em, đây là cái điểm mấu chốt mà dựa vào đó cái quyển hồi ký của Sergei Kudakov đã được đặt tên. Và cái tựa đề của hồi ký chính là Lời Nguyện Cầu. Vì chính nhờ cái lời nguyện cầu mà những gì sức con người ta không vươn tới thì lại được chắp cánh, lại được nâng cao. Chính nhờ lời nguyện cầu mà những gì tưởng là hư hỏng, là thất bại hay phải chết thì đã được chữa lành và được cứu sống. Nói đến cái sức mạnh và sự cần thiết của lời nguyện cầu, chính Chúa Giêsu đã đưa ra cái hình ảnh của một bà quá bị người khác kiện một cách oan ức. Bà không có tiền để lo lót, bà chẳng có một tí quyền để tựa nương, và có lẽ là bà cũng chẳng có đứa con nào để nhờ cậy. Thế nhưng bà có một cái thứ vũ khí rất lợi hại, đó là cái miệng. Và bà đã biết cách sử dụng cái loại vũ khí lợi hại này lắm. Bà đã rất bạo nói, bạo xin, ấy thế mà lại được việc, thưa anh chị em.
Tức là mặc dầu quan tòa, và là cái quan tòa bất lương như lời Kinh Thánh nói nhé, mặc dầu ông ta không muốn xử cho bà, thậm chí còn coi bà như rơm như rác, ấy thế mà vì sợ điếc tai nhức óc, vì muốn được yên thân, nên ông đã xử cho bà cho xong chuyện. Nếu một thẩm phán, một quan tòa bất lương mà còn phải nghe một kẻ van nài cứ tha thiết, cứ vững tâm cầu xin như vậy, thì huống gì là Thiên Chúa? Một thẩm phán đầy lòng xót thương, tất ngài phải hơn gấp vạn lần cái người thẩm phán bất lương kia chứ. Tất ngài phải lắng nghe mà xoa dịu, mà đáp cứu cho kẻ nài van với ngài chứ. Nhưng thưa anh chị em, đây mới chỉ là cái khía cạnh của luận lý. Chúng ta mới suy từ cái thái cực của bất lương đến thái cực của toàn thiện. Chứ sâu xa hơn, từ sự nguyện cầu còn cần đi đôi với lòng tin. Vì khởi sự của cầu nguyện là khởi sự của niềm tin, và chính niềm tin sẽ cứu chữa con, chính niềm tin sẽ cứu chữa chúng ta, như Chúa Giêsu đã thường nói như vậy. Cho nên nếu anh chị em tin rằng Thiên Chúa là người cha quyền năng và đầy lòng nhân ái, nếu anh chị em tin rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta, đã dựng nên ta, đã cứu chuộc ta và còn săn sóc giữ gìn ta trong mọi bước thăng trầm của cuộc sống, thì xin mời anh chị em cùng tôi tuyên xưng niềm tin đó.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Hồn Mong Gặp Chúa, một cảm tác của nhạc sĩ Nguyên Kha từ Thánh Vịnh 62 với tiếng hát của Lệ Hằng, được trích từ CD Thánh Ca Tìm Về Chân Thiện Mỹ.
Chọn lắm canh con thao thức tương nhớ ngài, chót đời con sẽ là một lời chứng tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh ngài. Tấm thân này heo mòn vì đợi trông Chúa, linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày, như đất khô khan mong đợi nước nguồn, như nay mong tìm đến dòng suối mát trong. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho nắng cây con thao thức thương nhớ ngài, chót đời con sẽ là một lời chứng tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh ngài. Tới thanh đài mong quang Chúa quyền năng tạo tác hữu hoan, ca khúc tôn vinh cảm tạ Chúa trời, say sưa ân tình Chúa mùa xuân thắm tươi. Thank you. chở che con mãi suốt đời. Chúa đã nâng con nguy hiểm xa gì, nương thân trong tình Chúa hạnh phúc biết bao. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho nắng cánh con thao thức thương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khơi.